cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Malachi đoạn thứ 3. Giờ đây chúng ta đến câu trả lời thứ 6 rất khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà dân chúng đã hỏi Ngài. Có tất cả 8 câu hỏi trong sách này mà chúng ta đã tìm hiểu và thấy qua 5 câu. Giờ đây chúng ta đến câu trả lời thứ 6. Dân chúng đã nêu lên những câu hỏi khó cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời công bố và họ xin Ngài chứng minh. Đức Chúa Trời đem đến 8 sự cáo buộc chống lại đất nước này và họ phản ứng bằng cách hỏi lại 8 câu hỏi vô lễ tự phụ. Đức Chúa Trời trả lời cho họ cách dịu dàng và chắc chắn. Ngài cố gắng đổi hướng đi của họ khỏi sự hủy diệt mà họ đang tiến tới. Trước khi giải nghĩa tiếp 8 câu hỏi này, chúng ta cần dừng lại để suy xét đến những người trong thế hệ mà họ hỏi các câu hỏi này. Dân chúng Israel bị lưu đày 70 năm ở Babylon và một số người còn sót lại được hồi hương. Họ do dự và không hết lòng để cùng nhau xây dựng lại thành Jerusalem và đền thờ. Họ trải qua sự hà khắc, trải qua nhiều nỗi khó khăn khi bị bắt làm nô lệ, giống như tổ phụ của họ trước đây bị bắt làm gạch ở Ai Cập, và họ kêu than. Và ngay khi họ hồi hương, họ cũng gánh chịu nhiều nỗi khó khăn. Họ bị bắt bớ nặng nề và nản lòng. Tôi tin rằng, trước đó họ nghĩ, khi họ hồi hương về Israel, mọi chuyện sẽ được tốt đẹp, dễ chịu, vui vẻ. Nhưng sự việc xảy ra không có như vậy. Đây là phương cách cải sửa của Đức Chúa Trời, và nó là hình thức cải quấn, nhưng nó không đưa đến kết quả mong muốn. Sự sửa dạy có khi đem đến sự mềm lòng, và có khi đưa đến sự cứng lòng. Dân tộc này trở nên cứng lòng và cay đắng với cái ách mà họ đang gánh chịu. Họ trở nên cứng như sắt, cứng như đá. Họ giống như một người ở tù được thả ra nhưng không được cải khóa. Họ vừa rời khỏi cảnh nô lệ của xứ người, nhưng họ không chịu học một bài học tốt. Thật ra, Đức Chúa Trời không thể làm thêm nữa cho họ. Ngay cả Đức Chúa Trời cũng mệt mỏi trong việc cải sửa họ. Họ giống như một thế hệ lớn lên từ cây bị nhiễm độc của người Pharisee, Sadducee và thầy thông giáo, là những người xuất hiện trong thời kỳ Chúa Giêsu 400 năm sau đó. Sự phản nghịch mà chúng ta thấy trong thời của Malachi giống như một mục nhọt ở bề mặt của đất nước, nhưng nó trở nên bệnh ung thư bên trong vào thời của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã cố gắng ngăn chặn sự lan truyền di trùng. Ngài đem đến 8 cáo trạng chống lại họ, và sự đáp ứng của họ bày tỏ thái độ của họ. Họ đã cố gắng tuyên bố vô tội trước các cáo trạng này. Họ bày tỏ sự ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời nghĩ họ như thế. Họ cảm thấy bị tổn thương. Họ nghĩ rằng họ không biết. Giờ đây, đến câu hỏi thứ 6 của dân chúng với cáo trạng rõ ràng của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời kêu gọi dân chúng cần làm một số điều. Mời quý vị cùng xem ở trong Malachi, đoạn 3 câu 7. Từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng, bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Dân chúng hỏi lại Đức Chúa Trời. Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại cùng Ngài? Chúng tôi đã không có đi xa cách Ngài. Chúng tôi vẫn còn đi đến đền thờ để tham dự mọi nghi lễ. Chúng tôi cũng dâng hiến phần 10 cho Ngài. Chúng tôi đã làm điều này, điều kia. Vì thế cách nào mà quay trở lại khi mà chúng tôi không có rời khỏi Ngài? Thật sự dân chúng bây giờ đi xa cách Đức Chúa Trời mà họ không biết. Họ không biết tình trạng thật sự của họ như thế nào. Tôi cũng có thể nói rằng, đây cũng là hình ảnh của nhiều hội thánh ngày hôm nay. Họ chỉ thể hiện nghi thức của hội thánh để thay thế cho tình trạng thật sự bên trong. Cái hào nhoáng bề ngoài thay cho quyền năng thật sự. Sinh hoạt của hội thánh thể hiện bằng một số ngôn từ tôn giáo, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời đã đi khỏi. Họ hài lòng với hình thức đạo đức trống rỗng. Họ đi theo một vài lễ nghi và cảm thấy mọi sự đều ổn thỏa. Nhưng Đức Chúa Trời bảo rằng, hãy quay trở lại vì các ngươi đã đi xa cách Chúa. Ngài có ý muốn nói rằng, hãy ăn năn. Ăn năn có nghĩa là quay trở về với Chúa. Đức Chúa Trời nói rằng, những người quay trở về với Ngài mới thuộc về Ngài. Các bạn thấy rằng, người chưa tin nhận Chúa không thể nào nói rằng, Chúa ơi, con đang về nhà. Người không tin nhận Chúa chưa ở trong nhà, người ấy chưa hề có một căn nhà. Nhưng người con trai quan đàn đã rời khỏi căn nhà và sau đó quay trở về nhà cha của nó. Người con trai quan đàn lúc nào cũng là con của cha nó. Nó đã rời khỏi nhà cha và khi nó ăn năn, nó thay đổi suy nghĩ, nó trở về nhà cha nó. Đó là ý nghĩa thật sự của sự ăn năn. Chúng ta không hiểu đầy đủ ý nghĩa của sự ăn năn cho đến khi chúng ta đến Tân Ước. Trong tiếng Hy Lạp, ăn năn có nghĩa là thay đổi suy nghĩ. Nó có nghĩa rằng khi các bạn đi hướng này và các bạn thấy mình sai, các bạn trở lại và đi hướng khác. Như trường hợp trước đây, tôi muốn đi đến nhà thờ Tin Lành và tôi không biết nó nơi đâu. Tôi hỏi một người đi bộ, lối nào đi đến nhà thờ? Người ấy chỉ cho tôi một hướng đi đến nhà thờ. Và khi đến nơi, tôi mới biết rằng đó là nhà thờ Công giáo. Tôi biết mình đã đi sai chỗ, nên tôi quay trở lại và đổi hướng. Giờ đây Đức Chúa Trời nói với dân của Ngài về sự ăn năn. Một điều lý thú là trong Tân Ước, Đức Chúa Trời luôn nói với những người tin Chúa, hãy ăn năn. Tức là Đức Chúa Trời nói với những người đã là con cái của Ngài. Trong sách Khải Huyền, Đức Chúa Trời có mỗi sứ điệp cho 7 hội thánh. Đức Chúa Trời nói cho 5 trong số 7 hội thánh, hãy ăn năn. Nhưng đối với những người tuận đạo thuộc hội thánh Si Mạc Mơ, Ngài không nói với họ ăn năn. Họ đã trung tín chịu chết với Ngài. Cho nên, Ngài không nói với họ điều đó. Và với hội thánh Philadelphia là hội thánh giữ lời của Đức Chúa Trời và Ngài không nói với họ hãy ăn năn. Nhưng các hội thánh khác, bao gồm hội thánh Laodice, sứ điệp của Ngài nói với họ là hãy ăn năn. Ngày nay, chúng ta có ý nghĩ cho rằng những người chưa được cứu rỗi cần ăn năn. Nhưng họ nên ăn năn điều gì? Họ có cần phải thay đổi hướng đi không? Vâng. Nhưng sứ điệp ăn năn không phải là sứ điệp cho người chưa được cứu rỗi. Theo cảm nghĩ của tôi, sứ điệp ăn năn cần được ban cho những người đã tin Chúa, những người đang giả vờ, làm điếc, những người đang ngồi trong các băng ghế nhà thờ, những người đã tin là những người cần nhận sứ điệp ăn năn. Có người nói rằng, ông có ý nói người chưa được cứu rỗi đến với Đấng Christ không nên ăn năn. Các bạn thân mến, sự ăn năn mà người chưa được cứu rỗi cần làm ở trong chữ tin. Xin chúng ta xem xét đến sứ điệp của Phaolô nói cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Phaolô thực hiện công tác tốt đẹp tại đó và ông nói: "Và mọi người đều thực lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật." Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 1 câu 9. Khi Phaolô đi vào thành Tê-sa-lô-ni-ca, ông không giảng chống lại hình tượng của họ. Có sự trị lạc tại đó, nhưng Phaolô không giảng chống lại điều này. Phaolô không giảng chống lại việc say rượu hay các việc khác giống như vậy. Sứ điệp của chúng ta đến với thế giới hư mất giống như sứ điệp mà Phaolô nói với những người đề lao ở thành Philip: "Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." Trong Công vụ đoạn 16 câu 31. Tin nhận Chúa Giêsu là điều mà người chưa được cứu rỗi cần làm. Chúng ta xem lại, khi Phaolô đến Tê-sa-lô-ni-ca, ông có giảng về sự ăn năn không? Không. Phaolô giảng về Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói cách nào họ bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Người Tê-sa-lô-ni-ca đang đi một hướng sai và Phaolô nói với họ: "Chúa Giêsu đã chết thay tội lỗi của họ." Họ lắng nghe, họ trở về với Ngài, và sau khi họ trở về với Chúa Giêsu Christ, họ bỏ hình tượng, họ đổi hướng, họ ăn năn. Các bạn thấy rằng tất cả mọi điều được thể hiện trong chữ tin. Các bạn cần phải làm một điều gì đó để quay trở lại. Các bạn không thể chỉ nói với một người hãy ăn năn. Có người thể hiện sự ăn năn qua việc khóc lóc về tội lỗi của mình. Có người đổi những việc làm sai mà mình đang làm. Có người từ bỏ mối quan hệ sai lầm, vân vân. Nói một cách khác, sự ăn năn thật sự cần thể hiện qua hành động cụ thể. Thí dụ như ông Sa-chê là người thâu thuế, khi ông ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu, ông bồi thường lại những gì ông đã gian lận với người dân trước đó. Nhiều con cái của Đức Chúa Trời ngày nay giống như con trai quang đàn ở xứ xa, và Đức Chúa Trời nói: "Hãy trở về nhà cha." Và người con trai này quay trở về. Có nhiều con cái Chúa nên quay trở về nhà. Đức Chúa Trời không có đang nói với những người đang lang thang ngoài đường phố. Ngài đang nói với các bạn. Ngài đang nói với những con cái của Ngài: "Hãy trở về nhà." Các bạn đang làm gì trong hội thánh hữu danh vô thực? Các bạn đang làm gì khi phạm tội dâm dục? Đức Chúa Trời đang kêu gọi: "Hãy trở về nhà, hãy trở lại và trở về nhà." Đó là sứ điệp cho những người đã tin nhận Chúa Giêsu. Đây là sứ điệp mà Đức Chúa Trời đang nói với dân Israel là dân của Ngài: "Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi." Khi đứa con trai trở về nhà cha, nó không bị đánh đòn. Nhưng đứa con này bị đánh đòn khi nó chăn heo cho người chủ ở xứ xa. Nếu các bạn nghĩ rằng chuồng heo là nơi vui vẻ, các bạn nghĩ sai. Các cơ đốc nhân đã rơi vào tội lỗi làm chứng rằng tại đó không có sự vui vẻ vì như họ đã nghĩ trước đây. Điều quan trọng cần làm là ra khỏi chuồng heo. Sống như heo thì không có vui sướng gì. Cho nên con cái của Đức Chúa Trời cần ra khỏi đó. Dân chúng trong thời của Malachi từ chối sự kiện là họ cần trở về với Đức Chúa Trời, từ chối rằng họ cần ăn năn. Họ hành động như họ chưa có đi xa khỏi nơi nào. Họ nói: "Chúng tôi vẫn còn ở đây trong đền thờ, chúng tôi vẫn còn thực hiện mọi nghi lễ, vì sao chúng tôi cần phải ăn năn? Chúng tôi đâu cần trở lại với Chúa, bởi vì chúng tôi hiện đang ở trong đền thờ." Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng: "Các ngươi cần phải ăn năn và quay trở về cùng Ngài, bởi vì lòng các ngươi đang xa cách Đức Chúa Trời." Đây cũng là điều đang xảy ra trong nhiều hội thánh ngày nay. người ta đi nhà thờ và tham dự một số lễ nghi. Nhiều người biết nói những lời nghe có vẻ đạo đức. Họ nói, ngợi khen Chúa, Hallelujah. Nhưng lòng của họ đang ở xa cách Ngài. Khi Chúa kêu gọi ăn năn, họ thấy có điều khó thực hiện. Tôi không biết tại sao như vậy. Đối với tôi, sự ăn năn là việc nên làm và làm cách dễ dàng. Dân chúng Israel trong thời của Malachi nói rằng, từ đâu chúng tôi nên trở lại? Chúng tôi cần ăn năn như thế nào? Chúng tôi là những người tốt, chúng tôi không cần ăn năn. Có nhiều người trong hội thánh chúng ta ngày hôm nay nghĩ như thế. Họ nghĩ rằng mọi người khác cần phải ăn năn, còn họ không cần. Nhưng thưa các bạn, chúng ta cần ăn năn, chúng ta cần quay trở về với Đức Chúa Trời. Khi dân chúng đáp ứng như thế, tôi tin rằng thật sự mở vết thương của họ ra và nó gây nên đau đớn. Tôi không nghĩ rằng sách Malachi là một cách dễ chịu để đọc, nhưng tôi thích đặt sách này bởi vì Malachi nói ngay với chính tôi và tôi nghĩ nó cũng đang nói với các bạn nữa và chúng ta cần được nói như vậy. Bác sĩ trị bệnh ung thư của tôi là một bác sĩ rất tốt, nhưng ông trị bệnh cho tôi một cách khó chịu hơn những bác sĩ khác mà tôi đã đi qua. Tôi muốn nghe những lời khích lệ từ nơi ông, nhưng ông đã không làm như thế. Tôi muốn ông cho tôi uống thuốc giảm đau, nhưng ông đã không làm như thế. Ông chỉ muốn trị bệnh cho tôi. Tôi thương mến bác sĩ này. Tôi mến ông bởi vì ông nói sự thật về bệnh trạng của tôi như thế nào. Khi các bạn có bệnh ung thư và các bạn ở trong tiến trình trị bệnh, các bạn muốn được nói sự thật. Trong lãnh vực thuộc linh, điều này ảnh hưởng đến linh hồn đời đời của tôi. Tôi muốn một người nào đó nói với tôi về sự thật, dầu rằng lời thật này làm cho tôi đau lòng. Và Đức Chúa Trời của chúng ta không ngại mà nói với các bạn tất cả mọi sự thật. Giờ đây chúng ta đến câu hỏi chế nhạo thứ bảy mà dân chúng trong thời của Malachi đã hỏi Đức Chúa Trời. 8 lần trong sách này, dân chúng trở lại với Đức Chúa Trời, câu trả lời thiếu nghiêm trang. 8 lần họ bác bỏ cáo trạng của Đức Chúa Trời. 8 lần họ tránh né sự kiện và giả vờ không biết. 8 lần họ tránh né trả lời bằng cách giả bộ sùng kính. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Malachi đoạn 3, câu 8 đến câu 9. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thải cả nước đều ăn trộm ta. Thay vì công bố lời chúc phước như nhiều hội thánh thường làm, có lẽ điều cần nên nói là, xin đừng ăn trộm Đức Chúa Trời nữa. Có lẽ khi nghe nói như thế, hội chúng đứng lên và nói rằng, tại sao mục sư nói như vậy? Chúng tôi vẫn còn dâng hiến nhiều tiền vào trong hộp. Thưa các bạn, xin các bạn hãy lắng nghe lời này. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Nếu các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng lấy đi quá nhiều từ dân chúng, các bạn nghĩ sai. Đức Chúa Trời thật sự ban phước cho họ và nói rằng, ta để cho các ngươi giữ lại cho mình 9 phần 10, và các ngươi dâng lại cho Chúa 1 phần 10. Có một vài điều quan trọng mà chúng ta cần chỉnh đốn cho đúng sự hiểu biết của chúng ta trong thời điểm này. Ban đầu dân chúng Israel không phải chỉ dâng 1 phần 10, nếu các bạn xem xét kỹ lưỡng trong Kinh Thánh, các bạn thấy rằng họ dâng nhiều hơn 1 phần 10. Tiến sĩ Finber viết một sách rất hay về Malachi và liệt kê các phần 10 mà dân chúng Israel dâng hiến. Trong ngày lễ đầu mùa, dân chúng Israel hiến 1 phần ngũ cốc, rượu, dầu, long chiên cho người Lê-vi. Điều này được ký thuật ở trong Phục Truyền, đoạn 18, câu 4 đến câu 5. Ngươi sẽ cấp cho người của đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu và long chiên hất đầu tiên của ngươi. Và tại trong các chi phái ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời, ngươi đã chọn thầy tế lễ để ngươi và các con trai ngươi nhân danh Đức Jehovah chầu trực và phụng sự trước mặt Ngài đời đời không dứt. Tiếp đến chúng ta thấy có một vài phần 10 được đề cập như sau. Thứ nhất, phần 10 bị khóa lễ đầu mùa trong phần còn lại để dâng cho người Lê-vi lo cho cuộc sống của họ. Trong Lê-vi ký đoạn 27, câu 30-33. Phàm thế một phần 10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về một phần 10 của mình, thì phải phụ thêm một phần 5. Còn về một phần 10 của bầy bò hay bầy chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ 10 sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Họ không nên phân biệt con tốt hay là con xấu, và cũng không nên đổi. Nếu đổi, thì con thú bị đổi và con đổi, cả hai đều biệt riêng ra thánh, không phép chuộc nó lại. Thứ hai, một phần 10 cung cấp cho người Lê-vi và thầy tế lễ, như được ký thuật ở trong sách Dân số ký đoạn 18, câu 25-28. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thế một phần 10 mà ta đã ban về phần dân đó đặng làm cơ nghiệp của các ngươi, thì hãy lấy một phần 10 của vật thế một phần 10 mà làm của lễ dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Lễ vật dơ lên của các ngươi sẽ kể như lúa mì lấy nơi sân đập lúa, và như vậy sẽ đầy dãy của hầm rượu. Thế thì trong những thuế một phần 10 mà các ngươi lãnh nơi dân Israel, thì cũng phải lấy ra một phần 10 làm của lễ vật dơ lên cho Đức Giê-hô-va và giao lễ Đức Giê-hô-va cho A-rôn thầy tế lễ. Thứ ba, một phần nữa cung cấp bởi hội chúng cho nhu cầu của người Lê-vi và gia đình của họ đang ở trong đền tạm. Điều này được ký thuật ở trong sách Phục Truyền đoạn 12, câu 17-18. Của thuế một phần 10 về ngũ cốc, về rượu hay là dầu, cùng những con đầu lòng của bầy bò hai chiên, vật chi các ngươi hứa nguyện dâng lên, cắt của lễ lạc ý hay là lễ vật dâng dơ lên, thì các ngươi chẳng nên ăn tại trong thành mình. Nhưng ngươi, các con trai ngươi, con gái, tôi trai, tớ gái, các ngươi, cùng người Lê-vi ở trong thành ngươi, phải ăn những vật ấy trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tại chỗ Ngài đã chọn. Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Đức Jehovah ngươi về mọi việc tai ngươi đã làm. Và thứ tư, một phần 10 nữa cho người nghèo vào mỗi 3 năm. Điều này được ghi lại trong sách Phục Truyền, đoạn 14, câu 28. Cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy một phần 10 của quê lợi ấy ra, chứa tại trong thành mình. Thưa các bạn, tôi muốn nhìn kỹ hơn lời Kinh Thánh truyền dạy trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 14, câu 28. Bởi vì tôi thấy đó là điều mà chúng ta cần thực hiện ngày hôm nay. Tôi nhận thấy rằng, chính quyền đang cố gắng làm một số điều để giúp đỡ người nghèo, nhưng không đem đến kết quả gì bao nhiêu. Câu hỏi chủ yếu là, ai là người dự bị tiền hay là phương tiện để giúp đỡ cho người nghèo? Trong nhận xét của tôi, Hội Thánh nên chú tâm hơn vào việc này. Xin chúng ta cùng xem lại lời Chúa truyền dạy trong sách Phục Truyền, đoạn 14, câu 28 và 29. Cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy một phần 10 trong của hoa lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. Bấy giờ người Lê-vi vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi và người quá bùa ở trong thành ngươi, sẽ điều đến ăn, no nê, hầu cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tai ngươi đã làm. Vì thế, cứ mỗi 3 năm có thêm một phần 10 dùng để giúp đỡ cho người nghèo. Vì thế, các bạn nói rằng Đức Chúa Trời yêu cầu dâng hiến hơn một phần 10. Chúng ta cần hiểu rằng có đến mấy phần 10 được dâng hiến. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh và việc dâng hiến 1/10 tại đây, và xin trình bày tiếp tục với quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh ăn này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Ngày đêm quá vui luôn, xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên tôi. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Lo đắng cay tôi không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Ngày đêm